tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau 12 năm đàm phán, ngày 23 tháng 12, 2022, Việt Nam và Indonesia đã giải quyết được tranh chấp trên biển. Cụ thể là đã kết thúc đàm phán về việc phân định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước tại khu vực quần đảo Natuna ở Biển Đông. Thỏa thuận giữa Hà Nội và Jakarta sẽ chấm dứt những căng thẳng lâu nay giữa hai nước, nhưng chắc là sẽ khiến Trung Quốc giận dữ vì Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền đối với một phần khu vực mà Indonesia và Việt Nam tranh chấp. Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã công bố thỏa thuận này trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Phúc tại Indonesia vào tháng 12. Trong những năm gần đây, Việt Nam và Indonesia thường xuyên gặp căng thẳng tại vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn lên nhau. Lực lượng tuần duyên Indonesia đã tịch thu và phá hủy hàng chục tàu thuyền Việt Nam trong vùng biển tranh chấp, đặc biệt là xung quanh quần đảo Natuna. Thỏa thuận nói trên như vậy là sẽ góp phần chấm dứt nhiều năm đụng độ giữa hai nước trong khu vực tranh chấp, đặc biệt là do nạn đánh bắt cá trái phép. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 5 tháng Giêng vừa qua, nhà nghiên cứu Hoàng Việt thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
sau khi cái hiệp định có hiệu lực thì cái tình trạng này bắt đầu mới giảm bớt được. Trong suốt thời gian vừa qua, và cá nhân tôi cũng đã có một số lần trả lời báo chí liên quan đến cái chuyện một số cái ngư dân của Việt Nam bị phía Indonesia bắt và cho rằng là vi phạm tới cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Nhưng mà phía ngư dân Việt Nam thì khẳng định một điều là họ đánh bắt trong cái vùng biển của Việt Nam chứ không phải là của Indonesia. Cái câu chuyện này cũng rất là khó nói, khó tranh luận. Và một trong những cái yếu tố mà dẫn tới Việt Nam bị vi phạm cái thẻ vàng về IUU, tức là những cái tàu cá vi phạm này, trái phép này, không kiểm soát và không theo dõi này. Một trong những yếu tố đó chính là cái việc mà có những cái khu vực mà rất nhiều tàu cá Việt Nam bị cáo buộc là đã xâm phạm vào những cái vùng biển của các quốc gia khác, mà trong đó của Indonesia. Sau khi hiệp định có hiệu lực chính thức, chuyện tranh cãi về cái việc mà ngư dân Việt Nam xâm phạm tới cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia thì nó sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì chắc chắn là trong khi phân định sẽ phân định rõ là nơi nào là cái thuộc cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, nơi nào của Việt Nam và nơi nào là vùng đánh cái chung giữa cả hai bên.
Trước mắt, các nhà phân tích tin rằng thỏa thuận giữa Indonesia với Việt Nam sẽ mở đường cho nhiều nước láng giềng của Trung Quốc giải quyết các yêu sách chủ quyền chồng lấn lên nhau ở Biển Đông. Ví dụ, Việt Nam cũng có tranh chấp tương tự với cả Philippines và Malaysia. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích:
thực ra nói là cơ sở thì không có đúng, nhưng mà nó sẽ là cái gợi ý tốt cho Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á trên khu vực Biển Đông mà có những tranh chấp tương tự. Tại sao? Bởi vì là cơ sở của nó phải nói là luật pháp quốc tế, trong đó có công luật biển, trong đó có nhiều án lệ quốc tế liên quan đến xâm định biển, vân vân. Và thực tiễn quốc tế nó mới là cái gọi là cái cơ sở để cho các cái quốc gia giải quyết vấn đề này. Và ngoài ra thì Việt Nam cũng có những cái vùng chồng lấn tương tự Indonesia trên cái vùng biển với cả Philippines và Malaysia. Tuy nhiên, tình huống cụ thể của mỗi bên, tức là giữa Việt Nam với Malaysia, giữa Việt Nam với cả Philippines lại có rất nhiều điều khác biệt. Trong các quần đảo Trường Sa có một số thực thể, kể cả Việt Nam và kể cả Mã Lai, kể cả Philippines đều khẳng định là mình có chủ quyền ở đó. Và chính vì vậy, từ những cái thực thể đó sẽ có những cái vùng biển xung quanh, cái vùng biển xung quanh đó thì ba cái quốc gia này sẽ đều nhận rằng là của mình hết. Và điều này cũng chắc chắn rất là khó khăn. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái câu chuyện của Việt Nam và Indonesia mà kết thúc được cái hiệp định này nó cho thấy, thứ nhất là các quốc gia ASEAN mà trong cái khu vực Biển Đông có những cái tranh chấp về chồng lấn như vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết được những cái tranh chấp này trong hòa bình và dưới cái ánh sáng của luật pháp quốc tế, và đặc biệt trong đó là công luật biển. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 40 năm công luật biển được ký kết. Cái tranh chấp Biển Đông cũng là một cái tranh chấp đầy phức tạp. Nếu mà các quốc gia ASEAN liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông có thể giải quyết những cái vấn đề khúc mắc của riêng mình thì điều đó cũng là một cái điều tốt để cho cái vấn đề Biển Đông có thể là giải quyết một cách tốt hơn. Bởi vì nếu mà tất cả các quốc gia có những cái tranh chấp chồng lấn như vậy mà giải quyết được tất ổn thỏa tất cả những cái vấn đề của mình thì chỉ còn lại cái vấn đề quan trọng nhất là đối với Trung Quốc mà thôi. Thế thì điều đấy nó cũng sẽ dẫn tới là tạo cái sức ép không nhỏ đối với Trung Quốc.
Trong một bài viết trên trang Forbes ngày 27 tháng 12, giáo sư Jill Goldengen, Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng lưu ý rằng Việt Nam và Indonesia đã quyết định giải quyết tranh chấp ranh giới của họ dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo đó, bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với vùng Biển Đông. Do đó, thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới một mặt trận thống nhất giữa các nước láng giềng của Trung Quốc trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việc lựa chọn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển làm cơ sở giải quyết tranh chấp ranh giới cũng ngầm thể hiện sự ủng hộ đối với phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 về vụ kiện của Philippines bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. giáo sư Goldenzen cũng nhấn mạnh là các chi tiết của thỏa thuận giữa Hà Nội và Jakarta vẫn chưa được công khai, bởi vì nếu làm như vậy, Trung Quốc có thể sẽ đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao hoặc thậm chí quân sự mạnh mẽ. Cho tới nay, bất cứ khi nào một quốc gia láng giềng chính thức bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông, Trung Quốc đều phản đối mạnh mẽ. Thỏa thuận Indonesia-Việt Nam được thông qua vào thời điểm Trung Quốc ngày càng hung hăng khẳng định các yêu sách chủ quyền của họ tại Biển Đông. Tại khu vực ranh giới giữa Indonesia và Việt Nam, Trung Quốc có thể triển khai lực lượng dân quân biển có vũ trang, đội lốt tàu cá để xác quyết chủ quyền đối với khu vực. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nêu lên hai lý do khác khiến Việt Nam và Indonesia chưa thể công bố chi tiết bản thỏa thuận.
Có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, thông thường thì nếu mà một cái hiệp định đã được hoàn tất thì nó phải còn một cái bước nữa theo cái trình tự, đó là thông qua tại quốc hội của mỗi bên thì nó mới chính thức có hiệu lực. Thì hiện nay thì vẫn chưa có cái lịch trình của cả hai bên, đặc biệt là bên phía Việt Nam. Quốc hội Việt Nam vẫn chưa có cái lịch trình để mà thông qua cái văn bản này. Và như thế thì rõ ràng là phải mất một cái thời gian nữa. Và trong cái thời gian đó thì có lẽ là hai bên sẽ cùng với nhau dự kiến thông tin. Bởi vì là không phải chỉ phía Việt Nam không công bố thông tin mà kể cả phía Indonesia cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Đấy là cái khả năng thứ nhất. Cái khả năng thứ hai thì cũng có thể xảy ra, tức là hai bên mới kết thúc cái đàm phán, tức là đã đồng ý với nhau một số cái nguyên tắc cơ bản. Nhưng còn những cái vấn đề cụ thể của một cái hiệp định thì nó vẫn chưa hoàn tất xong. Và thậm chí là có thể là có những cái vấn đề kèm theo của cái hiệp định đó. Ví dụ những cái phụ lục hoặc là những hiệp định kèm theo thì vẫn chưa xong. Cho nên là nó mới chỉ là bước đầu và nó thực sự chưa hoàn tất. Chính vì vậy cho nên các bên không đưa ra cái thông tin cụ thể về cái việc ký kết trong lúc này.
Giáo sư Goldenzen, tác giả bài viết trên trang Forbes ngày 27 tháng 12, cho rằng thỏa thuận Indonesia có thể là khuôn mẫu cho các nỗ lực phối hợp nhằm chống lại sự bành trướng trên biển của Trung Quốc và là một bước tiến tới một mặt trận Đông Nam Á thống nhất chống lại các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng có cùng nhận định.
Cũng có ý kiến cho rằng là Trung Quốc cũng không hài lòng với cái chuyện này. Bởi vì cái quan trọng nhất, Trung Quốc vẫn muốn đàm phán về ASEAN này, vấn đề Biển Đông và đặc biệt vấn đề SOC, tức là cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhiều người cho rằng Trung Quốc vẫn muốn ngăn cản và chia rẽ các nước ASEAN. Và chính vì vậy cho nên nếu cái hiệp định này thì có lẽ là Trung Quốc cũng sẽ tìm cách để mà can thiệp. Và cũng có người thì cho rằng là cái hiệp định nếu dù có ký kết đi chăng nữa thì cũng phải có một thủ tục, đó là được quốc hội phê chuẩn hay là thông qua. Đối với quốc hội Việt Nam thì có lẽ là không khó, khi mà chính phủ Việt Nam đã quyết định, quốc hội Việt Nam cũng không khó khăn lắm trong cái việc thông qua cái hiệp định này. Nhưng mà còn đối với Indonesia thì là một câu chuyện khác. Ngay cả trong Indonesia thì có những cái nhóm mà thân Trung Quốc hoặc là không thân Trung Quốc, vì thế có thể Trung Quốc cũng có thể tác động bằng cách này. Sau khi mà quốc hội Indonesia đã phê chuẩn qua hiệp định này thì lúc đó mới gọi là chắc chắn. Chứ còn có lẽ là dù có hiệp định là ký kết thì chăng nữa mà quốc hội Indonesia vẫn chưa phê chuẩn thì hiệp định này vẫn chưa có hiệu lực. Và cái khả năng thì cũng có thể xảy ra, bởi vì cũng có thể là Trung Quốc sẽ tìm cách để mà vận động khiến cho quốc hội của Indonesia có những cái tiếng nói khác biệt, dẫn tới là cái việc mà phê chuẩn nó sẽ chậm trễ hoặc là nó kéo dài hoặc là chưa biết có được thông qua hay không.
Trong bài viết nói trên, giáo sư Goldenzen còn cho rằng thỏa thuận về biên giới trên biển giữa Việt Nam và Indonesia có thể góp phần giúp Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc trong khu vực. Theo vị giáo sư này, Hoa Kỳ nên làm việc với Indonesia và Việt Nam để tăng cường thỏa thuận nhằm hỗ trợ chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ trong việc chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo, đồng thời khẳng định luật pháp ở Biển Đông. Tác giả bài viết khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hành động để hỗ trợ Indonesia và Việt Nam giúp cho thỏa thuận thành công. Việt Nam là quốc gia ưu tiên trong đạo luật an toàn hàng hải của Hoa Kỳ, một phần trong chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ về chống đánh bắt cá trái phép. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã bày tỏ sẵn sàng hành động chặt chẽ với Hoa Kỳ để chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Hoa Kỳ nên làm việc với Việt Nam và Indonesia để củng cố thỏa thuận bằng cách cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển của hai quốc gia chống lại việc đánh bắt cá trái phép và khẳng định các quyền hàng hải chống lại Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể giúp tiến hành các chiến dịch thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức về ranh giới biển mới và các quyền hợp pháp của cả hai quốc gia đối với khu vực. Ngoài ra, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cả hai quốc gia lập hồ sơ và công khai các vi phạm đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc trong khu vực biên giới và thực hiện hành động pháp lý bất cứ khi nào thích hợp.